Nên là tốt nhất á, cái nào chuyện nào bằng nhất thì là đầu tiên là điều chỉnh cái tâm là tốt nhất, kế đó là đoan gánh cái thân, rồi cái bắt đầu là điều khiển tai mắt mũi miệng cho đoan chánh, thì cái đó là cái thiện tốt nhất đó, ha, hay là Phật gì đó. Bây giờ làm công đức, đừng phạm đạo cấm. Thì những cái cấm ở trong đạo Phật á thì nó có hai loại cấm, một loại cấm về giới. Mình ở trong đạo á thì nó chỉ có hai loại thôi, một loại cấm trong giới là một cấm trong chùa. Mỗi cái tự viện á nó có cái điều răn cấm riêng, cái răn cấm của mỗi tự viện á nó mỗi khác được khác nhau hết trơn á, tại vì cái tự viện á, cái răn cấm của tự viện á là mỗi cái tự viện họ khi họ thành lập trong một cái địa phương, một cái vùng quận hay là một lãnh thổ rồi đó, thì họ lấy cái luật lệ của cái lãnh thổ đó họ áp dụng vào cái sinh hoạt trong chùa. Thành ra trong chùa đó nó có hai cái loại răn cấm, một răn cấm về giới tức là dạy cho mình đi dọc đường giải thoát, một răn cấm về ở trong chùa để cho chi, để cho mình có thể là sinh hoạt với hòa thuận với cái phong tục, cái tập quán xã hội trong cái địa phương đó luôn, mà cũng là tương thông với đạo. Thành cái này đó thì cái nghi lễ khám trong chùa đó mục đích đó là do chư tổ đặt ra. Nó đặt ra tại vì trong mỗi thời chư tổ thấy là chúng sanh nó như thế nào, giờ cái phong xã hội phong tục trong chỗ đó, thường căn tánh chúng sanh nó ở trong là sao, thành ra vào chùa đó có những cái có thể là không thích hợp, không có phát triển được thì Phật ngăn cấm. Thì cái đó cũng như là ở đây mình nói nội quy vậy đó, giống như là nội quy quy luật của chùa vậy đó. Thì quy luật của chùa thực sự nó phải là cái thiện thực sự, nó là cái thiện tạm, cái thiện quyền. Còn cái thiện gì giới đó, nó là cái thiện thực sự, thiện để ngăn cấm những cái ác duyên để cho mình ngược. Thành ra mình chỉ có giới mới là vô lậu pháp thôi, còn cái thiện mà do ngăn cấm có nội quy cái này cái kia đó thì thực sự là do người chưa giác ngộ đặt ra, nên nó cuối cùng nó chỉ có một cái là để tạo hòa hợp với trong xã hội, hòa hợp với những cái thời chúng sanh lúc đó có những cái tật gì đó tổ đặt ra, thì nó là cái thiện tương đối. Thầy nói là đạo cấm á, đạo cấm thì có hai cái như vậy đó. Ông Bách Trượng có làm cái quyển sách nữa, gọi là Bách Trượng gì á, sau này là mấy tiền công nữa lấy cái quyển sách đó nó hành xử á, đó. Đó là nhất nhật bất bác, nhất nhật bất thực á, là Bách Trượng gì trong Bách Trượng Thanh Quy, nó là Thanh Quy. Thanh Quy cái điều mà quy lại nó quy á, mình gọi là nội quy phải không, cái kiểu nó gọi là Thanh Quy. Thanh Quy đó là những cái quy lệ ở do thiền tâm nó đặt ra, chứ thực sự là Phật không đâu có cái vụ mà nhất nhật bất tác như được bất thực. Quý vị không có được làm cái gì đó là tu không có tác thiết gì đó. Rồi bây giờ đây thật ra bây giờ đặt cái đó thì có điều kiện giờ làm đủ chuyện đó, mà làm nhiều khi chú nếu chuyện đúng đạo nói gì nhiều khi những chuyện tào lao giờ tốn thì giờ mà đâu vô bổ là lạc vậy chứ. Tại vì nếu mà không cho làm thì nghĩ là trái thanh quy của chùa, không ăn uống rồi không phải vậy. Người xuất gia đi tu á là người phải luôn luôn nghĩ là mình phải mang nợ đại đại đến tí để mình cố gắng mình tu. Con người mà nghĩ là mình có thể tự lập được, không mang nợ ai, thì cái người đó muốn làm gì làm mà tao không có sợ, mình đâu có bị lệ thuộc ai, mình đâu có ghê, phải không? Thành ra quý vị phải đặt tình trạng là luôn luôn là mình là con người mà mang nợ tính đang thiết, nó ráng mình tu để xứng đáng như cái công đó. Mình bỏ cái tư tưởng nó đi, mình để tự đặt hết rồi đến cuối giờ mình đi làm ở ngoài. Tại sao mà họ chưa tăng hồi xưa, không phải là không có đủ ngành nghề làm đâu, dư sức để làm nó cấm cho làm. Khi mà làm nó được á, mà không có nó cần tiền ăn phí thì lúc đó dễ vui à. Đâu khe tôi có thể tự sống được, mà tôi muốn tu sao tu chứ. Còn bây giờ mình sống là lệ thuộc, thấy nó bắt buộc quý vị là chỗ phước điền, quý vị phải ráng tu để mà hưởng cái của này khỏi nghề nghiệp. Thành ra không có nhất nhật bắt tác như bắt thực vậy chứ. Tác là tác cho trúng thôi, tác cái này phải thuận cho đạo pháp. Chứ mà tác chơi chơi, tôi mới những cái tác chơi đó không có làm. Thành ra mới nói là bây giờ chị giao cái câu nhất nhiệm bắt tác, thì ngày nào cũng kêu ra tác hết rồi. Tác mà nhà tôi cũng tác không biết làm gì nữa, tác tào lao ít lợi hết. Thành ra quý vị sau này những cái nào mình tổ đặt ra mình cứ mình sửa, hoặc cái nào có Phật đặt ra đừng bây giờ mình sửa lặt ra cái pháp đó là vô lậu pháp, phải không? Sửa có được, vô lậu pháp là sửa có được, phải không? Còn những cái người mà tổ đặt ra là thủ lậu pháp hết á, cái là tùy theo thời gian, từ đây phong tục, từ theo cái theo đã ra vậy đó, mà toàn là tổ là chưa người đắc đạo hay người đắc đạo đặt ra, thành ra không có áp dụng cứng nhắc cái thành quy, cái nội quy. Nhưng mà cái của Phật đặt ra, cái nội quy mình có thể đổi được nè, thấy không? Hợp hợp quyền đổi. Tại vì đó nó trên giai đoạn tạm thời để giải quyết mấy cái việc ở chùa cho nó tạm thời, cho nó cái lối sống nó giống nhau. Nhưng mà cái giới luật của Phật đã đặt ra đổi là phải là đại hội tăng chúng á mới nói chuyện tới vấn đề đó. Còn ở trong tuyệt đối là không có bọn thầy nào có quyền nào mà nói bây giờ nó Phật đó tôi bỏ tôi đặt cái khác. Càng như bây giờ cái giới mà cấm ăn chiều đi, không ông nào dám nói là nó dứt khoát là cái giới đó giờ phải bỏ thì không có. Giờ ví dụ à thì ăn chiều đó thì mình cứ ăn thì đói cũng nên ăn. À, như Phật đặt ra có cái giới cấm ăn chiều nha, chứ không có dám nói là cái giới đó giờ không xài nữa, vô giá trị rồi, không có ai dám nói hết nữa. Có nhiều thầy biện luận để cho ăn cho được, nó không có vô biện luận. Thế là mình ăn không được thì nói là đại khái mình thì ăn thì ăn, không nhận biết mình dở vậy thôi. Chứ nó nói giờ này tại vì bây giờ là chưa tăng phải đi làm, phải đi học, phải gì tùm lum tùm la đủ gì phải cho tao nói bây giờ nếu mà đặt được nó cái gì phải thì tôi nói nhờ với biết được Phật hồi bỏ hết. Phật nó khi mà dạy cho mình cái luật là vô lậu pháp, là trong cái trí vô lậu ngài thấy nhân quả đó là cái nhân quả làm chướng cái quả giải thoát đặt ra cho mình không có cái trí tuệ đó, mà không cách nào mình đừng có dùng cái lý luận của mình đó, toàn là hủ lậu pháp để mình bị bò chữa. Mà nhiều không tôi thành ra nói được Phật á làm được phải chấp nhận mình là thì mình ráng vậy thôi, chứ không có bào chữa. Bào chữa để cuối cùng đấy người để mà ra đến kết luận là bỏ, không có vụ đó. Còn thanh quy thì ok, thanh quy thì được, thanh quy đó là đại khái nội quy á. Rồi bây giờ đừng phạm đạo cấm ha. Đạo cấm thì nó có hai cái thứ gì đó, thì ở trong chùa thường thường mấy cái thanh quy thì mình cũng nên giữ. Lý do là thanh quy đó để làm ổn định cái nó sinh hoạt trong chùa, trong địa phương, cái ổn định như trong quốc gia vậy đó. Mặc dù cái luật pháp quốc gia nó không phải là cái thiện tuyệt đối, nhưng mà giữ được đó thì trong cái sinh hoạt ở trong cái quốc gia đó nó an ninh. Thành ra nó có thì mình tu trong kia thì mình chấp nhận hai cái loại giới, một cái loại cấm là thuộc về của Phật, thuộc về giới, một cái loại cấm đó là cũng như là luật lệ mà của thế gian. Nhẫn nhục tinh tấn, tập hành nhẫn nhục. À, thì đương nhiên là nếu quý vị sanh ở cõi này nè, cõi này là cõi tham nhẫn nè, thì luôn luôn muốn tu mà thành đó là phải có hạnh này. Thật nói là cõi này là cõi cái môn mà khó, cái con môn mà khiến cho mình mà thối tâm, khiến cho mình mà tạo nghiệp là không có nhẫn nhục mà. Cái này là tại vì phước đức kém nè, phải nhẫn, chịu nhẫn đó, nên ăn uống đó, cũng không có hài lòng được. Nắng mưa đó, cũng không có chịu nổi.
Đúng
rồi côn trùng, độc thú gì cái là đủ chuyện tại phước đức kém mà. Thế mà nếu không nhẫn được cái đó là tu không được. Thành ra anh muốn là tu á, cái miếng của đường tu á, thường á là phải tập cái nhẫn. Tinh tấn để mà cái pháp nó mà tình tụ, từ tâm để cho làm cho cái tâm nó an vui. Cái tâm từ này mục đích tập cho tâm an vui thôi, mà nếu có tâm từ thì tâm nó an vui. Thành ra bên nguyên thủy á, ví dụ như nó luyện thay vì luyện tâm bi tâm từ thì nó luyện tâm từ. Tại vì pháp nguyên thủy tu á nó khô lắm, thủy tu về giác biết tương người nó khô lắm, thành nên luôn phải quán tâm từ cho tâm họ mát lại. Chuyên nhất tức là khi có thiện pháp rồi đó thì cái tâm lấy cái luôn luôn lấy thiện pháp đó làm cái niệm, giữ một cái niệm đó, không có nghĩ tới cái niệm khác thì nó gọi là chuyên nhất là chuyên nhất dòng cái thiện niệm. Hay cái thiện niệm là do những cái lời dạy của Phật ở trong kinh đặt ra. Trai giới thanh tịnh trong một ngày một đêm, trai giới thanh tịnh trong một ngày một đêm nói về bác quan trai giới thì hơn cả làm thiện suốt trăm năm nơi cõi Phật vô lượng thọ. Vì cớ sao vậy? Các mẹ nói là các ông động đồng các tập mấy cái phước lượng này nè, nếu mà ở trong cõi này nè mà tập được một ngày một đêm á thì hơn cả việc làm thiện suốt trăm năm nên cõi Phật vô lượng thọ. Vì cớ sao vậy? Thì thật sự ra cái này nó là một Phật phương tiện nói thôi. Nó là cái cõi này nè là cõi khó giữ nhất, cái điều ác nó rất là dễ phát sanh. Nên nếu mình thành ra mình giữ được một cái điều thiện đó là cái tâm mình có lực lắm. Thật sự có công đức là do tâm. Còn cái cõi mà cái gì nó cũng giữ được hết trơn thì mình giữ thì nó quá ra, nó không có nỗ lực. Thì công đức nó không bằng thôi. Nó công đức do tâm. Cũng như là xưa tôi ví dụ cái gì đó, như ở Việt Nam đó mà nó cho già rồi mới cho thọ Bồ Tát giới đó. Giới dùng để khi mình bị phạm thì mình giữ được thì mới có công đức, phải không? Chờ đến lúc mình giữ không được mà thọ nó còn công đức gì nữa. Tại vì mình không có khả năng để mình giữ, cho hay như vậy mà hết siêu quách rồi không có khả năng dâm dục, thì nói tôi giữ được cái giới dâm dục thì thôi cái chuyện nó vô lý quá. Thành ra lúc mà anh còn sinh là khả năng thì được dồi dào có thể là tà dâm cái dâm dục lúc nào cũng hiện đó, mà chấp nhận thọ để mà vượt được cái giới đó thì cái lực nó có lực. Người đó mới gọi là đại anh hùng, đại tinh tấn hay là đại nỗ lực, phải không? Còn cái này tự nhiên làm giữ không được. Không gì cho cam đi, cam mở miệng nó không được, nói cái chàng này sao nó bế khẩu hay quá, tại nó cam, đâu phải gì đâu. Thành ra cái chuyện đó, thành ra cái này nó nói tại vì khỏi cực lạc á, cái gì cũng thuận duyên á, thành ra anh với anh giữ giới nó dễ lắm, thành ra giữ cả trăm năm á, cái lực, cái tâm không cần nỗ lực nhiều, cái nó nhẹ nhẹ nó giữ cũng được. thì công đức nó là gì? Cái tâm mình ăn thua là ăn thuốc, là cái công đức là do cái luyện tâm. Cái tâm mình mà có luyện, có đào luyện ha, mà nó chịu gian nan được, nó chịu được là có thử thách rồi, thì cái tâm nó thực sự là cái tâm thứ thiệt. Rõ là bạn đó, tại nó chưa có những cái tác duyên ngược thôi. Thành ra là cái gì mà cũng thuận đó. Thành ra nhiều khi 100 năm chưa có một cái tác duyên ngược nào, chưa hẳn là cái người đó là viên mãn. Nếu gặp được chứng duyên thì sao? Thành nói là nếu mà tu ở cõi mình á, ha, mà nó có đủ cái chướng mà vượt qua được, thực sự người đó là thứ thiệt. Công đức nó lớn, công đức tại vì nó công đức tức là những cái quả để mà nó tạo thành công năng giải thoát, nó là cái lực của tâm. Thành ra ở cõi này á, quý vị mà tu bố thí được ha, này kia rồi ha, là tu nhẫn nhục được, tu mấy cái làm cái thiện được, là có này toàn là chướng thôi. Cái gì nó cũng chướng á, mấy cái vượt qua được mới tu được, thì không nhận cái người đó là có công đức. Nó công đức là cái quả nó sanh ra nó có khả năng, có cái công năng là vượt được các chướng, nó gọi là công đức. Vượt các chướng để tu thành đạo được công đức. Thành ra nó là nhất tu thị nhị tu sơn á. Tức là sao? Cái tu thị á mà tu mà thành tựu được thì nó hơn tu sơn nhiều lắm, tại vì tu sơn nó cái gì nó cũng thuận duyên duyên á. Nó không có ồn ào, không có pha rối, không có cái gì hết á. Trong khi ở ngoài cái tu thị đó, thấy không? Tức là đủ nghịch duyên, đủ chứng duyên hết á. Mà anh vượt qua được á thì cái người cái tâm lực người đó thực sự không lành. Còn anh mà tu sơn mới thấy nhiều khi là vì 3 năm anh tu thị nó anh là tu thị anh vô định được. Anh tu sơn 3 năm cũng vô định được, nhưng mà cái định của tu sơn 3 năm xuống chỉ cần có thể bị mất định. Đúng duyên duyên á, thời xưa mình tu là thuận duyên. Duyên duyên thì mất định. Thành ra tu là phải nhẫn được hết các nghịch cảnh á, chứ Phật không cho mình tạo duyên nhiều, phải nhẫn được, phải tập nhẫn là lý do đó. Thành ra những cái lối tu như thằng Nhất Hạnh cái đời kia là cho đủ cái độ thuận duyên hết á. Những cái lối đó nó chỉ có một cái là tạm cho mình test cái tâm xuống thôi. Nó làm nhiều duyên quá, nhiều duyên thuận quá đi. Nhưng khi ra đụng rồi, ta chửi một câu thôi. Mỗi tâm mình lục tặc lên luôn. Thiệt đó chứ. Thành ra nói là nếu mình nhẫn được đúng nghĩa, ta khỏi mình khỏi kham nhẫn, mình nó nhẫn được, mình tu được, thì nó thành tựu lớn. Còn mình tạo đủ duyên, cái duyên thuận, 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 thuận hết đó. Hay cũng như là mình trốn hết trong rừng, trong cái cảnh gì, cũng thuận duyên hết trơn. Trời, không có gì nghịch hết trơn, không có đói, cũng không có khát, không có lạnh, không có nóng, cái gì nó cũng êm ải, cũng lợi hết. Trời, bệnh hoạn này có bác sĩ lo cái gì tự nhiên á. Rồi sau này mới quen cái điều kiện thuận duyên đó rồi á, họ lúc nào nhức đầu cái bác sĩ cái là bảo đảm con vu là nó bắt đầu nó xuống liền, xuống mà chờ thêm 1-2 phút nó không có bác sĩ là tâm sân nổi lên liền, cái là nó tại cái đó có đủ duyên thì đủ đó, thế đó là đủ chuyện hết á. Thành ra cái khỏi mình là khỏi cam nhẫn, mà nếu mà tu được á là mình đã vượt qua được cấp chướng. Thành ra nếu mà qua cái khỏi khác á, cái năng lực cái phước báo của mình nó dễ qua dễ vượt qua hết những cái kia. Còn những cõi mà đầy đủ thượng duyên như cõi cực lạc đây đó, thầy đâu nói là mỗi cõi này mà tu được một ngày một đêm mà nhẫn chịu được hết, vượt qua được hết, thành tựu được hết, cái lực tâm nó mạnh lắm. Cái công đức đó, nó là công đức lớn, công đức lớn nói là cái lực của tâm. Tại vì thực sự công tức là nói cái chuyện ăn thua lần tâm nó mới có công, còn nếu bình thường nhân quả thì nó là phước thôi. Công tức là nó có cái công năng để mà vượt qua hết. Thành ra nó nói là khi mà ở đây á thì hơn cả việc thiện suốt trăm năm, nó có mặt vô đường thọ thì nó rõ là mình dường như mình đây mình cầm cái gây cho nó ra cái trái, để cái trái cúng được tam bảo khó khăn vô cùng. Thành ra của ít nhưng mà thực sự đó là bằng cái nỗ lực cả 1-6 tháng 7 tháng Phật hợp lạc tới cái công đức Phật hiện ra rồi mà lỏng quá mạng đó. Cúng dường đó là thẳng tay thôi, nó quá dễ. Thành ra tính như vậy đó, mà thành ra nó cũng như là ông vua mà ông đại an, ông vua ai sạch thế mà cúng dường là biết biết bao nhiêu học dầu với bà lão là cắt mái tóc mới là mua được 5 xu mua cái đồ dầu á, thì mặc dầu năng dầu đó mà công đức lớn hơn ông vua đại an. Tại đối với ông quá dễ đâu, hoặc kia là phải hy sinh cả bộ đầu luôn, mà hy sinh cái tóc dài để bao nhiêu năm mới cắt mới đủ tiền mua. Thầy ở đây nó nói là tại cái này là ăn thua cái tâm đó, tại mà cái tâm đó thì mà càng khó chừng nào mới càng vượt qua được á, thì không nó cái tâm nó có công đức. Thì do đây là công đức nó lớn. Vì cớ sao vậy? Cõi nước Phật ấy là điều do đức tích tụ, các vị lành tụ hợp không có mãi may điều ác. Nên làm nói công đức của Phật cực lạc đó là do cái quả nó tụ rồi, không mãi may điều ác nên làm nó dễ. Còn cõi ca bà này, tu thập thiện trong 10 ngày 10 đêm hơn hẳn làm việc thiện suốt ngàn năm nên các cõi Phật phương khác. Vì cớ sao vậy? Vì cõi Phật phương khác phước đức tự nhiên không có chỗ để tạo ác, chỉ có thế gian này thiện ít ác nhiều, uống khổ ăn độc chưa hề yên nghỉ mà tu được ha. Thì cái lực tâm nó mạnh, hay công đức nó lớn. Cái này nó là nói thêm một cái phương diện về tâm thôi ha, chứ thực sự cái phước đức chuyện nhân quả đó thì nó tùy thuận, nó tùy theo cái nó một phần nó tùy thuận về tâm, nó còn một phần nó tùy thuận theo vật, rồi một phần nó tùy thuận theo cái đối tượng cúng dường nữa. Bởi vì học á, học phải rõ dụ như bố thí á, tâm là một nè, thì nếu mà theo sau tâm á thì anh đã cho anh là ngon à. Cái thứ hai đó là vật vật cúng, vật cúng đó là cái vật chẳng như cái tâm của bà lão kia là tại vì hết tâm thành cái thứ rất là nhiều, căn cứ vào tâm, căn cứ vào vật. Cái vật đó là chẳng hạn như là cam lồ mỹ vị, là trăng câu hoặc sò mã não, thì đương nhiên nó phải ngon hơn là cái vật tầm thường. Rồi thứ hai là đối tượng cúng, thứ ba là đối tượng cúng chẳng hạn như là Phật thì hạng nhất là cái, thành ra cái phải đủ cái ba điều kiện đó, nó sẽ phải nói là cái thứ báo nó mới tính đại, nó mới thực sự công đức mới thật sự. Cõi này nó được cái là cái tâm, nhưng mà hai cái kia đó thì cái phước đức nó kém, bạc cái bước thành ra nó ít, là thực sự là đôi đi sức lợi thì cõi này nó phước đức nó cũng không bao nhiêu. Nhưng mà trong tất cả trong đại thừa nó lấy cái tâm làm cái cơ sở, thành nó luôn luôn khi mà nói đại thừa là đề cập tới cái tâm. Còn qua pháp nguyên thủy đó thì rõ ràng là phước đức là Phật, nó không nói tâm nhiều, nhưng mà tại vì trên này cái đại thừa nó lấy căn cứ vào tâm, thành ra nó nói là cái tâm mình á, cái tâm mình á, nếu mà nghĩ cái đó là cúng Phật, trong cái tượng cái đó thành là cúng Phật, cái tâm cái cơ sở tâm, thành ra trong này nó mới nói, trong này nó nói là công đức này căn cứ vào cái tâm, thực sự là trúng nguyên tắc á. Tâm là một trong những điều kiện để cho mình thành một cái pháp thật thiện thôi. Nó phải có tâm vật cảnh vật tối tượng và đủ ba. Nếu mình nói là đúng nghĩa mà phân tích để mình cái phước đó tự nhiều cả ba này mà ưu việt hết đó thì số một. Nhưng mà vua Ba Tân Nạc cũng có cái tâm mà hết lòng như vậy đó ha, thì ngài cúng á nhiều dầu thì đương nhiên là phước phải nhiều hơn bà lão. Nhưng mà đại khái về cái tâm ngài là nghĩ là cúng dường thôi, mà thực sự ra cúng dường tại ngài dư ra ngài cúng thôi, không như bà kia có thể là bữa đó đói khác á, là chấp nhận là nó khác. Do cái tâm lớn mà thành ra cái hành động nó lớn, thành luôn luôn mình nhớ học, khi đã học rồi trong tiết những cái học rồi nên nhắc lại thôi. Cứ bây giờ luôn luôn phải ăn cứ vào ba nghe không, nhưng mà đại thừa lấy tâm là mấy cơ sở chánh. Còn nguyên thủy đó, thì họ lấy vào phước điền là cơ sở chánh. Tại ra trong cái kinh mà tứ thượng nhân chương á, cúng dường cho một người ăn mài không bằng người giữ giới không bằng người đắc được quả tu đà hoàng gì á, nó lấy phước điền. Tức là mỗi một cái cơ sở nó đặt tên một cái cơ sở, nhưng mà mấy vị học đầy đủ phải học cả ba. Thành ra muốn cúng mà có phước được nhiều là phải chí thành hết sức. Thứ hai là cái vật đó phải là thượng hạng bằng đủ khả năng của mình. Ví dụ mình có cái khả năng, mình bỏ 5 đồng mình mua cái đó là đáng giá 5 đồng á, mà thiệt là đẹp á. Còn giờ mình cứ bỏ 3 đồng để mình mua vật trung á, thì có là thật sự là cái vật đó không phải là đúng. Đúng có nghĩa là nó trăm đồng mới vậy. Còn nếu mà mua hết 5 đồng thì thật sự là nó tầm thường, nó cũng là cái đặc cam lồn mới vậy. Tại vì đó là cái đặc tốt nhất trong cái đồng tiền mình có. Nó có thể có giật 6 đồng nữa, nhưng mà tại mình không có tiền mình mua. Cái tối thiểu 5 đồng này thành nó giật đó, nó gọi là cái giật quý nhất. Thế không? Tại là bắt sẽ mâm rồi. Nhưng mà giờ có những món nó tốt hơn, nó bự hơn, nó đẹp hơn, 6 đồng nhưng quá anh em không mình. Nhưng mình mua đó thì nó trở thành ra cái vật này, nó là căn cứ vào vật, là vật mình, là vật nghĩa là vật nó là cực quý rồi đó. Đối với mình là cực quý, là cực mắc đối với mình rồi. Nó rồi nhận ngay phước điền á, đủ ba cái tội não vậy thì cúng điền đó là ngon. Thường thường là mình sai lầm về tâm nhiều lắm, và cúng như gì danh, gì lợi, gì bị người ta nói khích, gì muốn ra quay đủ chuyện đó, thấy tâm đó là bãi hết, thấy tâm đó là phước điền á, để sạch ta gặp cái vật là cũng như là chẳng hạn như Bill Gates đi, muốn cho nổi nữa thì bữa hôm nào cho mấy triệu đô la ví dụ như đó, nhưng mà số báo đó sạch ta tại vì mình bị cái lỗi trong gì tâm rồi. Giờ sao tạo thọ khác không có, thành ra nó cái tâm này đó thì nó tại vì kinh đại thừa thì nó căn cứ vào tâm mà nó không có nói gì hay kia, nhưng mà nói đầy đủ phải đủ ba cái gì đó. Cái cõi này sở dĩ mà cúng dường ít mà phước đức nhiều vì cõi này cái bỏ ra một cái vật cúng dường á nó chịu nhiều cái cản trở lắm, mà cúng được làm được thì đương nhiên là phước đức nó nhiều thôi. Ở chỗ kia là nó dễ dàng quá phải không, đâu có một cái chút xíu ở đâu ai cản trở đâu, phải không? Thành nó thường chứ không có gì hết. Tại sao thằng 19 thầy nó nói là cõi này á, nếu mà mình tu đàng hoàng một ngày á, một đêm á, mình tu trời phước đức dữ lắm. Thế mà thật sự cái tâm của người đó, tại vì mình tu một ngày một đêm dưới này cõi á, đêm thì lạnh, ngày thì nóng, mà mình đêm thức cả đêm để tu thì thôi cũng thay vì đắp mệt thì ngủ quá. Thì đương nhiên cái tâm mình nó quá lớn rồi phải không? Thầy nó công đức nó nhiều, lý do nó thôi chứ không có gì hết. Bây giờ ta thương xót các ông, khổ tâm khuyên dụ, trao cho kinh pháp. Phật bây giờ từ bi thấy cõi mình là nó khó tu, thành ra mới là khuyên đem cái pháp khuyến dụ dạy những pháp nhỏ từ từ rồi đến lớn lên ăn vân. Tao cho kinh pháp các ông đều phải thọ trì. Cái chữ thọ trì này đó nó có nghĩa là sau khi nghe nhận pháp rồi đó là hành đó. Cái thọ trì là hành, thọ tức là mình là nghe văn hay là mình đọc lấy đọc đang đọc kinh điển thì coi như thọ, hay là nghe ta giảng như thọ. Trì đây tức là lấy cái pháp đó nó ôn tập hoài để theo cái pháp đó để mà tu, hay đó là thân làm cho đúng theo pháp, khẩu làm cho đúng theo pháp, ý làm cho đúng cho pháp thì nó gọi là trì. thì nó có ba cái tùy một lượt, tùy theo thân, tùy theo khẩu, tùy theo ý. Thành ra tâm có thấp thì đầy đủ là tùy cả thân khẩu ý, tại vì trong người mình nó có ba cái nghiệp nó tác một lượt. Thành ra cái pháp niệm Phật á, thực sự nó mà chỉ có cái xưng danh niệm Phật không, nó đang có tùy một cái khẩu không à, hai nghiệp kia vẫn có thể tác nghiệp như thường. Thành ra thực sự cái pháp xưng danh không á, nó thực sự là nó dạy cho cái thời mặt pháp, hay là mặt pháp người ta nó là người ta không có thể, người ta điều chỉnh cả ba, thành ra dạy tư tổ phương tiện dạy một cái cho nó dễ. Còn mình nếu mà tu thật sự tu muốn rút ráo được ngon lắm, sao phải tu cả ba nghiệp một lượt, giữ ba nghiệp luôn, luôn luôn nhớ tưởng Phật, thân luôn luôn lễ Phật, luôn cúng dường Phật, luôn luôn gì niệm Phật, luôn luôn cái gì đó, khẩu là luôn luôn niệm danh hiệu Phật, ý luôn luôn tưởng nhớ Phật, luôn luôn gì đó, thì tu như vậy đó, tức là tu luôn cả ba nghiệp đó, thì cái đó thì cái đó nó gọi là trì một cái pháp là trì cả ba nghiệp một lượt, thì nó mới tương ứng với pháp một lượt. Cái pháp nó dạy mình là mục đích á, thực sự pháp dạy mình á mục đích là nó dạy tâm thôi à. Nhưng mà cái tâm á là cái ngọn của nó là khẩu và ý, là trợ cho nó. Thành ra nếu mình giữ được khẩu, mình giữ được ý, giữ được cái tâm nữa thì nó viên mãn. Còn nếu mà mình còn cái thiết kế đó là phải giữ được cái tâm, giữ cái tâm á thì khẩu ý á nó làm á, thì con thằng tâm này nó không chịu làm thì khẩu ý làm không được. Cái thứ còn rồi có hạng tệ nữa đó ha, là giữ thân với khẩu, là khẩu là tệ nhất á, tại vì thân khẩu nhiều khi làm nhưng mà ý là nó nghĩ nữa nghĩ ác. Thành ra là cái như là đông kia nó dạy mình phải đoan thân trước, đoan tâm là lý do đó. Bây giờ hỏi đông nguyên dụ trao cho kinh pháp, các ông đều phải thọ trì. Trì đây đó tức là tu theo trì, tức là trì giữ cái lời dạy kinh điển Phật dạy bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Nha, nhớ bị chừng từng trì một cái, mình là tiêu tăng nè, mình phải trì cả ba. À, một cái quan trọng á là lấy tăng làm cái cơ sở, mình là tăng mình giữ cái tâm, cái phương tiện mình giữ dễ hơn. Người thường là đụng cái cảnh nhiều quá nên không có thời giờ luyện cái tâm. Nhưng mà người xuất gia đó thì cái thuận duyên cho cái luyện cái tâm đó, mình dạy người tại gia thì mình có thể mình du di cho luyện tâm không thành vấn đề, nhưng mà người xuất gia mình lên thì cái đây là cái môi trường của mình là mình luyện được. À, suy nghĩ lấy là tư duy đó, tức là sau khi nghe thao xong á là lấy thân khẩu ý mà hành, thì lúc đó là mới suy nghĩ để cho hiểu cho rõ. Đầu tiên là mình nghe thôi, mình nghe thì có thể là mình chưa có liễu giải, thì lúc đó mình tư duy để cho cái tính cái rõ ràng, từ từ mình giải ra, mình giải được cái nghĩa. Suy nghĩ đầu tiên đó, khi mình nghe thì tin xong rồi suy nghĩ, rồi nó sinh ra tính giải xong xuôi rồi rõ ràng rồi mới tu cái niềm tin đó, nó có cái sự chứng minh, cái đầu phát sanh được cái quả, thì tự nhiên nó mới gọi tính chứng, do chứng mà xác nhận cái niềm tin đó là sự thật. Điều phải phụng hành, suy nghĩ lấy rồi phụng hành, tức là nó là từ văn, từ tư là suy nghĩ lấy, điều phải phụng hành là tu, tức là nó là luôn luôn. Kinh pháp Phật giao cho mình á là qua giai đoạn là văn xong rồi là tư duy nghĩa lý, là suy tư, là phải phụng hành là tu. Tôn ti tức là bậc trên bậc dưới ha, nam nữ quyến thuộc bằng hữu lần lượt dạy bảo nhau. Trong cái thế gian mình á thì có những cái người mà dính mắt mình nhiều nhất, tức là như mình ở dưới thì có cái ông sếp ở trên, ông bên trên thì có người ở dưới, rồi bạn bè trai gái nhau, quyến thuộc với nhau, thì những người đó thì mình làm sao, người thường thường á mình sống trong thế gian không thể mình độc lập mình sống được, mình người này nương tựa người khác mà thành sự sinh tồn. À, thành ra một cái tâm thiện mình nghĩ ra đó thì người khác cũng ảnh hưởng, một cái tâm ác mình nghĩ ra đó thì người khác cũng ảnh hưởng. À, bây giờ nếu mình tự mình tu cho mình không á, mình thiện không á, mà người khác mà họ không tu thiện họ ác á, thì cái ác ảnh hưởng vào lên mình. Mình ở trong thế gian đó mình cũng nguyên. Thành ra cái cách đó mà để cho thế gian hoàn toàn tốt lành á, mình tu được cái điều lành điều thiện á, thì mình phải nên làm sao để mình dạy cho người khác được tu được cái lành cái thiện, thì ảnh hưởng qua lại. Thì cái nếu mà người kia mình tu thiện nhưng mà không dạy ai, thì người kia người ác xung quanh họ ác, thì cái ác là ảnh hưởng ngược là mình khó tu. Cũng như thành ra tôi nói một người đi tu mà cái nhà có 5-7 người chóc á, tại vì tại sao, tại mình không có dạy cho cái họ cho rõ lúc mình đang bắt chấp nhận thiện pháp á, mình tu á mình không có nói cho họ rõ để thấy rằng là cái pháp tu là pháp thiện, mà họ hiểu được pháp tu là thiện, thấy mình đi vào thiện họ mừng quan hỷ quá trời, họ không ca không cảm, mà nhiều khi họ còn đi tu theo mình đúng không chứ. Thành ra vấn đề đó, thành ra cái này nói là mình, những người xung quanh mình là những người có cái mối liên quan với mình nhất, do công đức của mình chiêu mộ đến, hay là do cái ân quả của mình mà họ đến với mình. À, thì những cái người này đó mình có thể dễ dàng để quá độ họ nhất, tại vì họ có nhân duyên với mình. Thành ra khi mình biết được cái gì là thiện, thì đây là những cái người tôn ti nam nữ biến tuột bằng hữu đó, à, thì lần lượt mình phải làm sao để cho người quanh xung quanh đều thiện. Xung quanh đều thiện thì trong đồng nhân quả tất cả xung quanh mình đều là nhân thiện hết, xung quanh nhân thiện hết thì nó chuyển chuyển với nhau, mình thiện, mình đã tác qua họ, họ thiện họ tác ngược lại mình, thì cũng mà cùng nhau tiến, còn còn mình mà không có dạy đó, thì thiện ác nó chuyển chuyển lẫn nhau, mình thiện mình tác qua họ nhưng mà họ ác không tác ngược lại, tác qua tác lại rồi nó căng thân, rồi cái thiện mình cái ác nhiều quá thì cái thiện mình nó phát triển không nổi. Thì cái cấp này nó cũng là cái cấp ha, để cho mình tu mình nó tiến, tự phải ước kiểm nhau, tự phải ước kiểm nhau á, là nó nói trong cái những người cùng một chí hướng, chẳng hạn như bây giờ cùng là tỳ kheo, cùng là sa di, cùng là bồ tát giới, thì những cái người á mà muốn ước kiểm với nhau đó là những người phải có một cái loại cái một cái cùng một loại giới, thì họ họ có thể họ họ biết cái nào sai cái trái, họ ước kiểm cho một người chấp nhận, chẳng hạn như một cái người chấp nhận theo lối ăn cướp, một cái người chấp nhận theo lối cảnh sát, thì hai người làm sao ước kiểm ước kiểm được, một cái người cho là cảnh sát nó là trúng hết, còn một người cho ăn cướp là trúng hết, làm sao người này kiểm soát người khác. Cái ước kiểm này đó là phải đồng chí, tức là đồng một chí hướng, hoặc là chẳng hạn như bồ tát giới chúng nè, ngũ giới chúng nè, thì biết rõ là cái nào gọi là cái thiện của ngũ giới, thì người kia ở có phạm sai lầm á, rồi nói à mình đã chấp nhận con đường này là thiện, là thiện thiện, tại sao quên cái này, à, mình nên sửa lại, thì ước kiểm nhau mới được. Ước kiểm là cũng như là phải nói là cùng cái chúng, tự phải ước kiểm nhau, hay là cùng một cái quan niệm thiện. Thì khi mà cái quan niệm thiện á, thì đương nhiên khi mà làm thiện á, thì đương nhiên là phải hy sinh. Thành ra nhiều khi trong này là ước thúc lại, chấp nhận cái sự hy sinh, tức là không có buông thả để đi theo cái ác. Chẳng hạn như mình ham ăn mà ham ăn có thể sát sanh. Ví dụ vậy, giờ chẳng hạn như cái anh kế bên anh cũng giờ ông làm việc ngũ giới, thấy mình nói ờ à, cái này em ăn gì mình ăn gì mình nghĩ cái biết bao nhiêu vật nó chết không sao bớt lại, thì cái đó là nó ước, tức là nó kiểm thúc mình lại để mình ước kiểm với nhau, tức là cùng chúng hòa thuận nghĩa lý. Hòa thuận nghĩa lý tức là đối với cái kiến hòa đồng giải đó, kiến hòa đồng giải trong lục hòa đó. Nên ta nói thật sự á, trong cái đạo tràng của mình á, mà bị gọi là không, trong cái lục hòa đó nó có 6 cái hòa hết thì nó thành đạo hòa. Trong cái 6 cái đó mà nó mà có những cái nào đó mà không hòa đó thì nó nào đó thành một chứ không, như cái 5 cái mà một cái nó bất hòa thành nó bất hòa. Không có cái bất hòa đó là cái nhận định về chân lý đó không giống nhau. Đạo Phật á phải cùng cái quan niệm thiện. Nghe không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói là quan niệm sắc sanh là tất cả những loài vật không được sanh, mà trong đó nhiều trong chúng có người có quan niệm là à, sao giờ có loài đó mà sắc sanh được. Thì đương nhiên là khi mình nói chuyện ra, nếu không giải khai cái chỗ đó đó, kiếm hòa đồng giải với nhau, đó là cùng nên giải khai để mà hiểu hết cái đó là, thì đương nhiên là nó không thắc mắc nữa. Khi mà họ chấp nhận cái lý nào trúng hết là trong ý đâu thì không á, còn nếu không á thì sẽ có mâu thuẫn. Nghe chẳng hạn như có nhiều cái chùa ở chung mà nhiều khi mấy thầy của chùa có người mới ăn trứng là được, người ăn trứng không được. Mà nếu mà không đó mà không đưa ra một cái buổi mà kiếm quà mà đồng giải cái đó ra đó, thì cái anh mà bữa anh ăn trứng được đó, thì cái anh ăn trứng anh bực bội trong bụng, anh ăn trứng không được anh bực bội trong bụng là anh đâu có thông cái đó đâu. Thành ra mà cứ bực bội bực cá mất hoài không có giải được thì nó không vui. Cái kiếm quà đồng giải là vậy đó, tức là cùng sống cùng một quan niệm thiện. Quan niệm của câu thiện này là quan niệm giáo lý đạo Phật, mình cái gì không thắc mắc phải lấy ra hỏi dạy cho tận cùng. Đang cùng hết rồi giải khai hết không còn gì hết. À, thôi xong rồi cái ví này giờ hiểu nhau hết là thấy quan niệm đó. Thì sống nó lại còn 5 cái quà kia đó. À, gì đó lợi quà đồng sự, khẩu quà vô tranh, khẩu quà vô tranh tức là nói với nhau là không có cãi lộn, khẩu quà vô tranh, thấy không? Đó, rồi lợi quà đồng thân chia ra cho nó đều vân vân gì đó, nghĩa là đủ mấy cái lục quá thì thực sự ở tăng chúng quà thì mà trong đó nó có một cái. Có một cái mà cái này nó đang nói một cái thôi, hòa thượng nghĩa lý. Hòa thượng nghĩa lý, hòa thượng nghĩa lý là một cái điều kiện để cho cái mình hòa với nhau mà sống. Cái nghĩa lý đây đó phải nói là cái điều thiện mà Phật đặt ra. Cái điều thiện đó thì nó là cái gì? Cái điều thiện đó thì nó chỉ cái nằm trong là giới, nếu trong quỷ mà nó là hiện hình thành ra điều lệ, nó chỉ có giới và tịnh quy à. Thành ra tịnh quy đặt ra cái gì đó mình, nếu mà mình cảm thấy là nó mình không hiểu phải hỏi, để cho cái người đặt ra họ có lý do tại sao họ đặt, tại vì cái đó là vô lậu pháp, nó thuộc hữu lậu pháp, nó căn cứ vào luật bên sang Mỹ nó phải gì nè, nên tôi mới đặt cái này ra, phải không? Chứ không phải là tôi muốn ép cái gì, thì tự nhiên lúc đó cái tâm nó sẽ thấy có lý, không thắc mắc nữa. Còn vô lậu pháp đó thì mình sẽ chịu rồi. Thành ra cái vấn đề đó ha, hoặc là còn cái chân lý đạo Phật cái gì nó thâm diệu quá, bây giờ mình đọc vô mình không hiểu có thể hiểu lầm thì phải hỏi để mà để giải hai cái vấn đề đó ra. Quan lạc đó là vui vẻ. Từ hiếu đối với nhau là luôn luôn là thương, muốn ai cũng an vui, muốn giúp đỡ mọi người. Hiếu nó giống như là cái vấn đề giúp đỡ người ta vậy đó. Có phạm lỗi liền tự hối lỗi. Cái chỗ này là cái chỗ hay của cái người tu nè. Cái người tu này thấy có lỗi đó, phải tự sám hối lấy, hay là tự phải đối diện với người. Cái trong vấn đề cái hối lỗi là như thế này nè, Thì nếu mình có lỗi đối với người đó đó thì mình phải đối diện người đó mình sám hối. Còn nếu mình có lỗi mà đối với chúng thì phải đối chúng sám hối. Còn đối với cái lỗi về pháp, lỗi về pháp á thì mình đối với Phật sám hối. Còn đối với cái lỗi về giới đó, đối với Bồ Tát sám hối. À, thì có những cách sám hối gì đó, bỏ ác rồi xong đó cái phải có khi mà sám hối xong á, sám hối xong á thì cái điều mà làm lỗi đó, khi mà mình sám, cái nói đó là khi sám hối nó hết tội là chỉ khi nào có cái tâm quyết định là không bao giờ làm điều đó nữa thì cái sám hối đó nó mới có lực, nó làm cho mình diệt cái lỗi đó. Chứ không phải bây giờ chẳng hạn như bữa nay mình nói dối rồi lên sám hối xong xuôi rồi cái ngày mai mình nói dối nữa thì cái sám hối đó, cái sám hối lúc trước dầu người ta đã xả mình đi nữa thì cái lực diệt tội sám hối trước nó không hết. Họ nói là cái bốn yếu tố mà để mà làm cho cái sám hối nó có cái lực để nó diệt luôn á là có một cái nữa là quyết định tâm, có phát tâm quyết định là không bao giờ phạm nó nữa. Nhưng mà vô tình thì không nói rồi, chứ hay như lúc cái nào vô tình mình quên đi không, mình thả không nói nhau, còn lúc mình còn nhớ đó, cái lỗi này tôi đã là phạm rồi, đã hứa rồi không phạm nữa, thì có thể là hứa đối với người mình xin lỗi hả, hay là hứa tùy theo nãy trường hợp á, nếu mà có lỗi với người đó mình hứa mình không phạm nữa thì đương nhiên là không bao giờ mình phạm đối với người đó nữa, hay là đối với chúng, hay là đối với pháp, hay là đối với pháp thì mình hứa với Tam Bảo, nó đại khái như cái đó gì đó thì mình phải có cái quyết định là không phạm nữa, thì khi mà sám hối đó, sám hối thì cái sám hối nó diệt ngay tội ngay lúc đó luôn. Nó phải có một cái nữa gọi là bỏ ác, bỏ cái điều ác. Thành ra muốn sám hối tự tội hối rồi đó, phải bỏ cái điều ác rồi quyết định cái điều đó là sai mà không có làm nữa. Tại vì Phật có nói đó, nếu mà làm một lần rồi mình đã sám hối là lần thứ hai mình lại làm lại thì làm hoài đó, mặc dù sám hối thì nó diệt bớt đó chứ không phải là không, nhưng mà nó tạo thành tập khí, nó thành thói quen, cái thói quen nó thực sự nó diệt mới mệt. Thành ra mình nếu mà một lần đó thì mình bỏ liền đó, thì nó không có lực, cứ làm hoài đó thì thực sự đó, mình sám hối thì nó cũng nhẹ, nhưng mà rồi làm là thành ra thói quen cái tập khí nó theo mình nhiều đời nhiều kiếp đó. Thành ra bỏ ác là quyết tâm là gì đó, hướng về điều lành. Thế bỏ ác thì hướng điều lành. Cái điều lành này thì nhắc lại là những cái điều mà trong những căn cứ vào lời Phật dạy, chứ không phải điều lành thế gian nha. Tại vì thế gian nó ngược Phật á. Còn cái điều lành thế gian nào mà tùy thuận theo Phật, thì đúng theo cái lời Phật dạy luôn thì mình cũng kể là điều lành. Cái đó điều đó là điều là lành mình nên hành, tại vì hợp thế gian và hợp với Phật. Còn điều nào mà chỉ hợp với Phật thôi mà không hợp thế gian á thì đôi lúc phải tùy thuận. Tùy thuận chẳng hạn như là mình ở trong cái cộng đồng thế gian nhiều quá, cách cái đó thì tạm thời á, mình phải nương theo cái thế gian chút, nhưng mình đang sám hối với Phật thì mình bị lỗi, có cơ hội là mình giữ cái Phật thì mình phải giữ, chứ không phải là theo thế gian là bỏ luôn cái Phật là không được. Ra cái đây về cái này mình phải gọi là cái con đường Bồ Tát đạo, còn giả la hán là hoàn toàn không được nha. A la hán là thế gian với Phật nghịch nhau, chỉ chọn Phật thôi, tại vì họ đi vào con đường xuất ly luôn rồi. Còn bên con đường của một vị Bồ Tát á là muốn độ sanh, mà nếu mà bỏ luôn thế gian á, cái là tâm bỏ chúng sanh là không có được. Thì lúc đó hy sinh mình vì chúng sanh, nên chấp nhận là mình cái đạo Phật tạm mình ngừng, hay không, để mình tùy thuận thế gian, để mình chịu phép mình độ. Nhưng mà sau đó luôn luôn sám hối, để sau nếu mà không có cái duyên để chúng sanh ở đó nữa thì mình phải trở lại Phật mình giữ lại. Nhớ nha, hai con đường rõ ràng á. Chứ không phải nói như vậy rồi thôi dứt khoát bỏ luôn, hay nhiều thầy chủ trương vậy đó. Tại là tùy thuận đó, không kể cái chuyện này nó không khe, nó không có được. Có nhiều chủ trương vui lắm, nó bây giờ trời ơi thế gian mình uống rượu quá trời đó, không uống rượu nói chuyện nó sao được, thôi giờ mình uống sơ nó chút xíu nói chuyện không không có được, giữ được thì ráng giữ không à, nhưng mà kẹt quá này kia thì uống cho mình cũng được, nhưng mà sau đó phải về sám hối, sau đó phải sám hối chết luôn á, sám hối rồi cho con trong môi trường như vậy, nhưng mà giờ con tùy thuận như vậy, nhưng không biết con có lỗi con sám hối, chứ không phải là về thấy vui vẻ là tôi đang tùy thuận được, không có lỗi tội gì hết, cái chuyện đó là hư giới từ từ, hư luôn á. Rồi hướng về điều lành đây là những cái đường, những cái gì của Phật dạy: sáng nghe, chiều đổi, phụng trì kinh giới, như kẻ nghèo được của báo. Ông chiều đổi anh đổi cái gì không trời, sẽ nghe thì chiều thay hành chứ đổi gì không biết cái gì. Nói cậu mẹ nói chiều đổi là gì à, sáng nghe cái điều lành á thì chiều đổi cái điều ác mình đang có đó, thành ra điều lành. Tức là mình nghe, tức là lúc đó có nhiều cái mình chưa thay đổi. Ví dụ sáng nghe Phật dạy cái gì chẳng hạn như là bây giờ từ đài sắp tới quý vị nên nói năng hòa nhã nhau, thí dụ nói là chân thật thí dụ gì đó, nhưng mà trong cái tâm mình á nhiều khi có những cái lời mình không chân thật mà nó nhà mình còn thấy gian pháp, thì làm sao á trong một ngày đó mình ráng một ráng á chiều nhau gặp á, thì nghĩa là nói trong một buổi vậy đó, gặp cái là mình phải sửa đổi. nói ra mở miệng ra thấy cái gì nó hơi cong queo là không được phải không, mình phải hành theo là Phật ví dụ vậy đó, tức là bỏ liền, nghe có cái điều nào mà lành, nghe cái điều nào mà cái kia đó thì phải sửa.